cho cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, mùa đông đã không còn, bây giờ nó tới mùa hè luôn rồi.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả, hôm nay thời tiết rất là hầm. Ở bên Dallas nhiệt độ lên cao tới 80 mấy độ lận, có lúc lên tới 88. Đây là cái nhiệt độ được xem là cao nhất kể từ mùa đông mà chúng ta đã trải qua. Rồi ngày hôm nay buổi tối giảm xuống còn 56, ngày mai đó thì buổi tối hơi mát mát một chút xíu, lạnh lạnh một chút xíu, nhưng mà ban ngày thì quý vị không có cần phải mặc áo lạnh bởi vì nó có thể lên cao tới 81. Và cuối tuần này nhiệt độ cũng rất là tốt. Đây là cái tuần lễ rất là đẹp, thời tiết ấm áp trở lại rồi và không có mưa. Vâng, thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay buổi sáng chúng tôi cũng dịch qua về cái bản tin có liên quan đến cái việc mà thương mại giữa Hoa Kỳ với lại Mỹ, nhưng mà nói chung á, là chúng ta nói về tiểu bang Texas nhiều hơn, có một cái sự liên hệ về thương mại rất là lớn đối với lại nước Mỹ. Và nếu mà cái vấn đề thương mại này nó trị giá lên cả hàng tỷ Mỹ Kim qua cái việc mà trao đổi thương mại giữa tiểu bang Texas và Mỹ, thì nó lên tới một cái con số rất là cao, hàng tỷ Mỹ Kim như vậy. Mà bây giờ bắt đóng thuế thương mại đó, thì cái điều này là nhiều người đã nghĩ đến và các nhà làm luật cũng bắt đầu đang soạn thảo xem coi là cái phần đó nó như thế nào. Tòa Bạch Ốc thì nói rằng là những cái sản phẩm từ bên Mỹ nhập cảng qua hiện nay là cần phải đóng thuế. Và vì vậy mà một số các công ty lớn ở tiểu bang Texas họ cũng lo. Và như chúng ta cũng đã biết là Mỹ là một trong những cái quốc gia đã nhập cảng hoặc là trao đổi thương mại rất là lớn, được xem là lớn nhất đối với lại tiểu bang Texas. Ở bên Mỹ thì mỗi một năm như vậy họ nhập cảng vào Hoa Kỳ vào khoảng 24 tỷ Mỹ Kim. Và nếu mà đánh thuế thì con số này rất là lớn. Nhiều người, nhất là bên Mỹ, họ rất là bực về cái vấn đề này và họ nghĩ rằng là cái hiệp ước NAFTA, tức là cái hiệp ước vào cái thời Tổng thống Clinton ký là hiệp ước thương mại tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Tiểu bang Texas của chúng ta đó thì có rất là nhiều cơ sở thương mại, và riêng về miền Bắc không thôi thì nhập cảng hàng hóa của Mỹ lên tới cả 5 tỷ Mỹ Kim như vậy. Và bây giờ nếu mà đánh thuế 20% thì cái số tiền nó rất là lớn. Trong năm 2016, tính tới tháng 11 thì tiểu bang Texas đã nhập cảng của Mỹ lên tới là 74.6 tỷ Mỹ Kim. Mà những cái hàng hóa nhập cảng đứng đầu phải nói là những cái sản phẩm có liên quan đến dầu hỏa và các linh kiện của các loại cell phone. Cell phone thì chúng ta biết là nhập cảng ở khắp nơi rồi, nhưng mà những cái linh kiện, những cái bộ phận có liên quan đến dầu hỏa chắc là thành phố Houston cũng nhập cảng nhiều lắm về cái những cái sản phẩm đó. Mà hiện nay có một cái sản phẩm mà chúng ta thấy rõ nhất, đó là loại bơ. Bơ của Mỹ đó, họ nhập cảng vào Hoa Kỳ coi như là họ thống lĩnh toàn bộ cái thị trường về bơ của Hoa Kỳ lên tới 80%, tức là cứ 10 quả bơ mà chúng ta ăn đó, thì trong đó ít nhất là khoảng 8 quả đó là đã được nhập cảng từ phía bên Mỹ rồi. Và theo như là một cái nghiên cứu của trường đại học Texas A&M cho thấy thì bơ nhập cảng của Mỹ đó, nó đã tạo ra công ăn việc làm cho Hoa Kỳ lên tới 19.000 công việc như vậy. Và riêng tiểu bang Texas thì cũng nhờ bơ mà có khoảng 1.600 công ăn việc làm. Và đồng thời thì những cái liên hệ về thương mại cũng đã đóng góp về cái phần thuế lên tới là 600 triệu Mỹ Kim cho riêng về cái vấn đề thương mại có liên quan đến Mỹ đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, hầu như thì rất là nhiều các cái sản phẩm cũng như là các cái thực phẩm thì chúng ta đều có lấy từ bên bể vào, nhất là về các cái món ăn như là bơ hoặc là những cái sản phẩm mà anh Quang Hưng vừa nói. Do đó mà việc rằng là gần đây mà ông Donald Trump vẫn quyết tâm xây dựng lên cái bức tường biên giới giữa hai nước Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ thì cũng làm cho rất là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng lo ngại rằng là việc mà xây bức tường này lên thì nó cũng mang lại những cái điều tốt, đó là có thể hạn chế cái số người mà vượt biên qua đây, Tuy nhiên nó cũng mang lại những cái điều xấu, đó là có thể rằng những cái sản phẩm, những cái thực phẩm mà từ bên Mỹ qua Hoa Kỳ nó cũng sẽ giảm bớt, và bên chính quyền của Tổng thống Mỹ Tây Cơ cũng sẽ có những cái hành động nhằm đáp trả lại việc mà ông Donald Trump xây lên cái bức tường biên giới giữa hai nước Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và hôm nay thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là rất là nhiều người nói về những cái ngày đầu tiên tại tòa Bạch Cung của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang được xem là rất là khó khăn, cả về cái phương diện mà đối nội và đối ngoại. Phát ngôn nhân Andrew Betty nói rằng là cái vụ thử hỏa tiễn đạn đạo của Iran mới đây và việc phe ly khai được sự hậu thuẫn của Nga tiến sâu hơn vào Ukraine không liên quan đến các cái hành động của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng thật ra đây đều là những hành động nhằm chờ xem phản ứng của tòa Bạch Cung trong thời gian sắp tới. Bởi vì trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama thì tòa Bạch Cung thường ngay lập tức lên án và kêu gọi Nga cùng với các nước đồng minh nên quay trở lại các thỏa thuận ngừng bắn cũng như là có các hành động giúp đỡ Kiev hoặc là trừng phạt Moscow. Tuy nhiên khi mà các cái bạo lực có dấu hiệu gia tăng thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi mà vừa bước chân vào tòa Bạch Cung đã không đưa ra bất cứ cái ý kiến hoặc là bình luận nào. Thay vào đó thì khoảng 4 đến 5 ngày sau khi vào tòa Bạch Cung thì phát ngôn nhân CNN Spicer mới nói rằng là Tổng thống đang để ý tới tình hình khu vực này và sẽ đưa ra các ý kiến trong những ngày sắp tới. Bên cạnh đó thì việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehes thừa nhận rằng nước này vừa thử nghiệm một cái hỏa tiễn đạn đạo cũng đặt ra một cái thách thức rất là nghiêm trọng cho tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bởi vì nếu chúng ta nhớ rằng là trong suốt chiến dịch tranh cử thì ông Trump đã đưa ra một cái lập trường rất là cứng rắn với Iran là tuyên bố sẽ ngăn chặn chương trình hỏa tiễn của nước này và hủy bỏ thỏa thuận về chương trình hạt nhân đã ký kết. Và bây giờ thì hành động có phần khiêu khích của Iran buộc ông Trump phải có một cái sự trả lời nhanh và phù hợp hơn. Tuy nhiên đến lúc này thì ông vẫn chưa đưa ra bất cứ cái lời nói nào của mình. Và trong khi đó thì Trung Cộng vốn có một cái thói quen rằng đưa ra những hành động để xem phản ứng của các tân Tổng thống Hoa Kỳ trong quá khứ. Và đây là lúc là họ đưa ra một cái hành động tương tự để xem chính quyền của Tổng thống Trump sẽ có phản ứng như thế nào. Và nếu như Bắc Kinh muốn thử phản ứng của ông Trump trong các cái vấn đề Biển Đông, thì việc mà thiết lập một vùng bay trên cái Biển Đông có thể là một hành động thích hợp để xem cái khoảng cách giữa cái lời nói và hành động của tân Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian tới như thế nào. Đó là đối với những cái nước ở bên ngoài. Trong khi đó tại Hoa Kỳ thì rất là nhiều các cái tờ báo đã nhận định rằng việc cái sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân bảy nước Hồi giáo lớn bị một cái thẩm phán tạm dừng là một cái thất bại đầu tiên của Tổng thống Trump trên cương vị đứng đầu của đất nước Hoa Kỳ. Và cái sắc lệnh này cùng với việc rằng là sắc lệnh xây dựng tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump sau 2 tuần đầu tiên tại tòa Bạch Cung dừng lại ở mức là 44%, và đây là một con số thấp nhất từ trước tới nay nếu như so sánh với những cái người tổng thống trước. Phân tích gia Jacob Shapiro thuộc Đại học Princeton của Anh Quốc nhận định rằng là việc mà áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với những người tị nạn đến từ Syria và du khách từ 7 quốc gia mà chính họ cũng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo là một cái chính sách rất là tệ hại của ông Donald Trump. Bởi vì chính sách này gần như không có tác dụng bảo vệ nước Hoa Kỳ, và trên thực tế rằng cuộc sống của người Hoa Kỳ có thể sẽ càng nguy hiểm hơn bởi vì họ có thể phải chịu những cái đợt khủng bố từ những cái phần tử ở bên trong cái nước Hoa Kỳ khi mà những cái người này phản đối việc mà cấm các cái du khách từ 7 quốc gia đến Hoa Kỳ. Và do đó thì rất là nhiều người cho rằng trong thời gian sắp tới thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng như nội các của mình nên có những cái chính sách tốt hơn để mà nhằm giúp cho những người di dân đến đây và có thể cũng đưa nước Mỹ trở lại cái sự an toàn. Tuy nhiên cũng không cần phải cấm rất là nhiều người đến đây, bởi vì tình trạng mà những người đến đây bị cấm đã làm cho các sân bay cũng như là hệ thống an ninh tại Hoa Kỳ đã bị rối loạn trong một thời gian rất là nhiều. Và đến lúc này thì người ta vẫn chờ xem cái phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao về cái sắc lệnh của Donald Trump. Và chúng ta thấy rõ ràng là làm tổng thống thì cũng không đơn giản. Và đến lúc này thì ông Trump đang đối mặt với một cái áp lực rất là lớn, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông ta có 100 ngày để mà ông ta thi hành những cái lời ước của mình, những lời hứa của mình trong cái lúc vận động tranh cử. Thành ra là cũng phải thông cảm cho ông ấy là ông có những cái lệnh được xem là cái biểu dương cái quyền lực của một vị tổng thống. Thưa quý vị, ngày hôm nay có một cái tòa lâu đài, mình phải nói là cái tòa lâu đài được xem là có giá nhất, bán cái giá cao nhất tại Hoa Kỳ, đó là cái căn biệt thự của nhà tỷ phú Bruce Makowski ở bên Los Angeles, California. Cái căn này hiện nay đang rao bán, mới có rao bán ngày hôm qua, là 250 triệu trong một cái khu phố ở Los Angeles tên là El Bear. Đây là cái căn biệt thự được xem là bán với cái giá đắt nhất ở Hoa Kỳ trong suốt cái thời gian lịch sử gần đây. Thì theo như là cái ông Bruce là cái người mà sở hữu với căn nhà này đó, thì căn nhà này nó có 4 tầng, nó rộng tới 38.000 square feet, gồm có 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, 5 cái bo, 3 cái nhà bếp, 1 cái spa và 1 cái hồ bơi rộng tới 85 feet. Trong khi đó, ở trong cái căn tòa lâu đài này, quý vị có thể nhìn thấy toàn bộ cái thành phố Los Angeles. Đồng thời, ở trong cái tòa lâu đài đó còn có một cái phòng chiếu phim, có thể ngồi được 40 người, một cái chỗ để mà chơi bowling, rồi có những cái loại xe cũ, xe cổ và xe đắt tiền trị giá lên tới 30 triệu Mỹ Kim, tức là mua cái căn nhà 250 triệu này, ngoài những cái bức tranh giá trị ra còn thêm được những cái chiếc xe trị giá thêm 30 triệu Mỹ Kim nữa. Thì ông Makowski này, ông nói rằng là hiện nay trên thế giới chỉ có 3.000 người có cái khả năng mua được cái căn nhà của ông mà thôi. Trong cái căn nhà của ông lúc nào cũng có ít nhất là 7 người ở để mà chăm sóc toàn thời gian cho cái căn nhà của ông. Có nghĩa là lúc nào mà ông cần ăn cơm là ông có người nấu cơm, hoặc là muốn ăn phở thì cũng có người có thể nấu phở cho ông ấy ăn luôn. Đúng là những cái người giàu có là như vậy, anh Đăng Khoa.
Mình thì chỉ ước 1/10 nhà ông thôi mà cũng khó nữa. 3.000 người, chúng ta thấy rõ ràng là cái con số này nó không có nhiều. 3.000 người có thể mua được cái tòa lâu đài này, chắc là anh Quang Hưng với Đăng Khoa thì chắc cũng phải làm dành dụm chắc cũng lâu lắm, có khi là cả đời cũng không biết là mua được 1/10 cái tòa lâu đài này chưa. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mình chúc quý vị có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.